Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Viện Chủ Thiền Viện Trúc Lâm Paris. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm 2012 và chúng ta trong một ngày thứ hai của khóa tu học tại Thiền Viện Trúc Lâm Paris. Thì tiếp theo chương trình của ngày học ngày hôm qua thì chúng ta sẽ đi vào cái quán chiếu sâu hơn và thấy được cái ứng dụng của các loại thức ăn trong lời dạy của Đức Phật qua các cái tầng năng lượng trong vũ trụ, và từ đó chúng ta thấy được cái sự ảnh hưởng của nó đến tất cả các cái công việc, tất cả các cái pháp trong vũ trụ. Và cũng như nếu chúng ta nắm được cái này thì chúng ta có thể ứng dụng được trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, cũng như chúng ta chuẩn bị cho mình cái tư lương trong những cái kiếp tới của mình, tức là trong cái vòng luân hồi của mình như thế nào. Thì ngày hôm qua mình đã có nói sơ qua cái bốn tầng năng lượng, tức là bốn loại thức ăn căn bản rồi. Thì như vậy nhắc lại là quý vị thấy con người mình, đặc biệt là con người chúng ta, thì chúng ta quan trọng và chúng ta đặt là cái thời gian và cái công sức của mình khá nhiều trên cái tầng năng lượng thứ nhất là cái đoạn thực. Thành ra quý vị thấy nó cũng là cái nguyên nhân tại sao nó nằm ở dưới cái nền tảng. Và từ đó cái nền tảng đó nó mới xây dựng nên cái cơ sở vật chất, tức là cái thân vật lý của chúng ta, để che chở, bảo vệ và giúp cho những cái thân sinh lý và tâm lý nó được vận hành. Nhưng mà thật ra nó lớn, nhưng mà nó không có cái năng lượng nhiều, cũng như nó không phải là cái ông chủ bên trong. Mà kế đến là chúng ta có được cái xúc thực là tầng thứ hai. Cái năng lượng này thì nó vi tế hơn và nó đa dạng hơn, và đó cũng là một cái ưu điểm, đó cũng là một trong những cái nguyên nhân và tại sao mà chư Phật để thể hiện về cõi Ta Bà ở kiếp cuối cùng để thành tựu hậu quả viên mãn. Và đó cũng chính là cái lý do mà chúng ta mới sử dụng được tất cả các nguồn năng lượng để mà chuyển hóa nó lên tới cái tầng cao để đạt được cái trạng thái giải thoát tối thượng, cũng như Đức Phật lấy đó cái cơ hội để hướng dẫn cho chúng sanh thấy được hai mặt của các pháp trong cái nguyên lý căn bản của Bát Nhã, để thấy rằng tất cả các pháp nó đều không phải thực, nó cũng không phải cố định, và nó luôn luôn là hai mặt, tức là nó có như không, không như có, cái lợi và cái hại, hai mặt nó đều song hành với nhau. Và sử dụng như thế nào, làm chủ nó như thế nào để thành tựu được, đó là còn tùy vào cái tâm thức của chúng ta, tức là bắt đầu bây giờ chúng ta đi lên cái tầng năng lượng thứ ba đó. Và sau khi chúng ta bắt đầu thấy được cái tầng năng lượng thứ ba là cái tư niệm thực hay là cái tâm thức của chúng ta ở cái mặt nổi nha, nên nhớ cái này chỉ ở mặt nổi thôi, tức là nó cũng ở trên cái phần hạ que, tức là cái phần mà não bộ và thần kinh, chứ nó chưa đi sâu vào được bên trong. Chỉ đến khi nào chúng ta đi lên được tới cái tầng thứ tư, tức là cái thức thực, thì như vậy nó đi vào cái thức thứ sáu, thứ bảy và thứ tám, thì lúc này nó mới thực sự là cái nguồn năng lượng vi diệu, là ông chủ tối cao để điều hành hết tất cả mọi cái hoạt động sinh lý và vật lý trong cơ thể chúng ta, không những ở trong đời này và trong những đời sắp tới, không những chỉ cho một cá thể mà nó điều hành cả cái cõi vũ trụ này. Thành ra khi mà chúng ta thấy được, nhận diện được, thì chúng ta mới có khả năng chuyển hóa nó hay là bắt đầu học để làm chủ nó từ từ. Thì ở đây quý vị thấy, chẳng hạn như trên thực tế, chúng ta có thể dành một ngày 8 tiếng, 10 tiếng, có khi là 16 tiếng để mà chúng ta lo làm lụng vất vả, chẳng qua là cái nhu cầu chủ yếu nhất của chúng ta là cái việc ăn. Sau khi cái việc ăn nó thỏa mãn rồi thì chúng ta mới bắt đầu lên tới cái việc mặc, rồi việc ngủ, hay là cái danh, cái lợi, cái nhà, cái cửa, vân vân. Còn cái nhu cầu tối thiểu để mà sống còn của chúng ta, tức là chúng ta cần phải có cái năng lượng, tức là chúng ta phải ăn, bởi vì chúng ta còn mang cái thân tứ đại và chúng ta vẫn còn bị lệ thuộc vào cái phần vật chất thô rất nhiều, nếu như chúng ta chưa có tu tập và chưa lấy được những cái tầng năng lượng cao hơn. Thành ra quý vị thấy rằng có khi chúng ta sử dụng, chúng ta dành quá nhiều thời giờ và năng lượng cho cái thân vật lý thô thiển của mình, nhưng mà quý vị nhìn qua cái kim tự tháp bên phải, tức là cái mô hình bên phải, thì mình thấy cái năng lượng thực sự của nó lại là tối thiểu, là ít nhất so với các cái năng lượng khác. Nói như vậy để chúng ta biết rằng thứ nhất là gì, khi chúng ta nghiên cứu về các cái loại thức ăn hay các tầng năng lượng này, để chúng ta thấy và chúng ta tin tưởng rằng hai điều chính yếu. Thứ nhất là tất cả mọi loài chúng sanh trong cõi vũ trụ này, cho dù là lớn hay nhỏ, chúng ta thấy được bằng mắt thường hay không thấy được bằng mắt thường, tức là tất cả các loài chúng sanh đều phải cần có năng lượng mới có thể sống còn được, cho dù hữu hình hay vô hình. Chẳng hạn như mình nói lớn như là một con voi hay là một con cá voi, một con cá ong, thì nó cũng cần năng lượng, cần thức ăn đã đành. Nhưng mà nhỏ nhịn như những con vi trùng hay những con siêu vi trùng cũng cần phải có thức ăn mới sống còn được. Hay là mình nói một pháp hay là một sinh vật hữu hình, tức là những cái con vật mình thấy được bằng mắt, dù to dù nhỏ, cho tới những chúng sanh vô hình, chẳng hạn như các cái loài ma quỷ hay là những loài chúng sanh vô hình khác, các loài chư thiên cũng vậy, cũng cần phải có thức ăn. Và lúc đó thì người ta sống bằng tùy theo cái loại, chẳng hạn như mình nói cái tầng cao là các loại chư thiên, thì có chư thiên dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chư thiên dục giới thì còn sử dụng ở tầng thứ hai. Chư thiên sắc giới thì bắt đầu giảm bớt tầng thứ hai và sử dụng tầng thứ ba nhiều hơn, cho đến chư thiên vô sắc giới thì bắt đầu giảm phần thứ ba và lên tới phần thứ tư. Còn ngược lại cũng vậy, tức là nếu như chúng sanh là con người mình đi thấp hơn một tầng bậc, là chúng ta có là súc sanh, thì súc sanh nó cũng sử dụng cái tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất là chủ yếu, bắt đầu dính qua phần thứ hai. Đến ngã quỷ thì nó cũng chủ yếu là cái tầng thứ hai và nó bắt đầu nó ảnh hưởng qua tầng thứ ba. Và cuối cùng địa ngục là tầng thứ ba và tầng thứ tư, nhưng nó sẽ ở ngược lại ở mấy dưới này. Thành ra lát nữa chúng ta sẽ đi sâu hơn cái ví dụ đó thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Và trở lại, tức là chúng ta thấy cái nguyên lý thứ nhất là tất cả mọi loài sinh vật, hay nói đúng hơn là tất cả các loài chúng sanh, dù là lớn hay nhỏ, dù là hữu hình hay vô hình, đều phải cần có năng lượng mới có thể sống còn và phát triển được. Và cũng từ cái nguyên lý đó, chúng ta mới bắt đầu đi tới một cái thứ hai nữa, mà chính cái này thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được tất cả những cái tình trạng bế tắc hay bệnh tật của chúng ta. Khi chúng ta hiểu được cái nguyên lý là tất cả các loài chúng sanh, các loài sinh vật, nó đều cần năng lượng để sinh sống và phát triển, thì như vậy, theo cái quy luật bảo tồn năng lượng của vũ trụ hay là cái định luật vô thường, thì tất cả các cái năng lượng đó nó sẽ luôn luôn chuyển hóa và chuyển biến, nó thay đổi không ngừng từ trạng thái này qua trạng thái khác. đó mới tạo ra cái việc sanh tử và luân hồi. Thành như vậy, khi mà chúng ta có một cái thân khỏe mạnh, chúng ta cũng biết rằng trong cái thân khỏe mạnh của chúng ta cũng đang có mầm bệnh, chứ không phải không có. Nhưng mà chẳng qua là chúng ta chưa nhận dạng ra được nó, cái giọt nước cuối cùng chưa đầy để làm tràn cái ly để chúng ta thấy được. Thành ra chúng ta cũng không có chủ quan, mà chúng ta phải tập quán chiếu, nhìn sâu. Và cũng đồng thời, chúng ta khi mà chúng ta phát hiện, khi mà chúng ta bị phát hiện một cái tình trạng bệnh lý nhẹ thì không đáng nói, nhưng mà khi chúng ta bị phát hiện một cái tình trạng bệnh lý là nặng hay là nan y, chúng ta cũng không nên bi quan, lo lắng. Tại vì khi mà mình bi quan, mình lo lắng thì vô tình cái tầng thứ ba này, cái tầng thứ ba này tức là tầng năng lượng cao, nó sẽ kéo và nó làm cho mình cái tình trạng bệnh lý nó nặng hơn. Trong khi nếu mình có cái niềm tin và mình hiểu được các tầng năng lượng, mình hiểu được nguyên lý sống còn của các pháp, của các sinh vật đều nhờ vào năng lượng, và năng lượng này nó luôn luôn chuyển biến từ trạng thái này sang trạng thái khác, hay nói đúng hơn là cái luật vô thường nó áp dụng cho tất cả các pháp, thì như vậy mình chỉ cần nhận diện ra cái năng lượng nào là cái năng lượng mình đã vô tình cung cấp để cho cái con vi trùng hay là cái tật bệnh đó nó sinh ra. Và bây giờ chúng ta chỉ có một việc là đừng có dọn nhà cho nó ở, đừng cung cấp thức ăn cho nó ăn, thì không sớm thì muộn nó cũng phải dọn nhà nó ra đi. Tức là mình đi ngược lại, hay là mình làm cho cái năng lượng đó nó chuyển hóa qua một cái trạng thái khác thôi. Thành ra từ cái sự hiểu biết đó, mình có thể giải quyết được hết tất cả những vấn đề bệnh lý về thân, về sinh lý cũng như về tâm lý của mình. Và nếu như quý vị nói rằng những cái pháp hữu vi, những pháp hữu vi, những sinh vật hữu vi, hữu hình, nó cần năng lượng đã đành. Hồi nãy mình nói đến những sinh vật vô hình cũng cần năng lượng. Như vậy còn các pháp vô vi có cần năng lượng hay không? Xin thưa quý vị, nó vẫn cần năng lượng. Thì chẳng hạn như mình thấy cái tầng thứ 3 và tầng thứ 4 nó thuộc về những cái pháp vô vi, vô tướng. Như vậy một cái tâm hành buồn, thương, giận, ghét, một cái niềm tin vào cái tôn giáo của mình, hay là một cái niềm tin vào cái sự sống của mình, nó đều ảnh hưởng vào cái tầng thứ 3 và tầng thứ 4 cả. Nếu như mình không nhận diện được, và hầu như nếu chúng ta không tu tập, nếu chúng ta không tu tập, đặc biệt là chúng ta không có tu tập tĩnh tâm, thiền chỉ hay thiền quán để dừng lại bớt những cái tâm niệm lăng xăng và để nhìn cho rõ hơn, thì chúng ta đã vô tình nạp năng lượng nuôi dưỡng cho những cái tâm hành bất an của chúng ta rất nhiều, và chính vì vậy nó mới tạo nên những cái bệnh tật về sinh lý và về vật lý cũng như là tâm lý, rồi từ đó nó mới tạo lên cái nghiệp bệnh của chúng ta. Lấy ví dụ như ngày hôm qua mình có nói rồi, tức là tất cả các pháp trong thế gian này nó không có tốt, không có xấu. Một cái niệm sợ hãi, một cái niệm sợ hãi, đó là một cái cơ chế để bảo vệ tự thân mình khi gặp những cái điều bất trắc. Và từ đó nó giúp cho sản xuất ra những cái nội tiết tố và những cái hóa chất trong cơ thể mình để làm cho tim đập nhanh hơn, máu chảy nhiều hơn, mạch máu nở rộng ra, cơ bắp, gân cốt cứng lên, căng lên để mình chuẩn bị, mình chiến đấu hay mình chạy, thoát. Thì như vậy, đó là một cái cơ chế tích cực. Nhưng mà bởi vì mình không nhìn thấy được nó, không nhận diện được nó và không dừng đúng chỗ, do đó mình lạm dụng nó hay mình huân tập nó, và cứ mỗi lần mình bị như vậy thì mình lại vô tình nạp năng lượng cho nó ra. Và từ một cái lo sợ này mình lo sợ qua những cái khác. Một cái khi mình gặp một cái đối tượng, một cái hoàn cảnh nguy hiểm, mình khởi tâm lo sợ thì đó là cái điều tốt đẹp ha, để nó giúp bảo vệ chính cơ thể mình thoát ra khỏi cái tình huống nguy nan khó khăn đó. Nhưng mà có những cái mình lo lắng, lo sợ một cách vu vơ ha, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, khi mà mình không biết tu tập quán chiếu để dừng những cái tâm lăng xăng của mình lại ban ngày, lúc mình còn tỉnh thức, thì như vậy khi mình rớt vào giấc ngủ vô thức thì những cái sóng từ trường đó nó thường là những cái từ trường tiêu cực hay là âm tính, và những cái từ trường âm tính thì trở lại theo cái nguyên lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thì nó sẽ tập trung mạnh nhiều về ban đêm, tức là lúc mà cái từ trường của vũ trụ nó âm. Thành ra lúc đó mình lại không có khả năng làm chủ trong cái não bộ của mình, tức là cái nhà mình, tức là cái hạt que của mình, nhà cửa mình mở tung hết, lúc đó mình không có người bảo vệ, mình không có khóa cửa, thành ra nó lại càng nó lại càng xâm nhập vào trong nhà mình nhiều hơn, cho đến khi mà nó đủ điều kiện nhân duyên thì lúc đó nó trồi lên cái mặt ý thức của mình, tức là nó nhảy qua cái tầng thứ ba này và nó biểu hiện ra qua cái thân sinh lý và thân vật lý của mình. Và cứ như thế, từ một cái niệm bất an lo sợ cho tới một cái niệm hơi muốn ganh đua hay là hơi muốn đối kháng, tức là cũng như, chẳng hạn như khi mình có một cái gì, mình thấy người ta làm một cái gì đó mà không đúng, mình khởi một cái niệm là chống đối ha, thì cái đó cũng là cái giai đoạn đầu của cái việc phản kháng đó. Nó mang cái tính cách tích cực, ngay cả khi bản thân mình làm một cái việc gì mà mình không vừa lòng, mình muốn cho nó tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn mà mình chưa làm được, mình cũng có khi mình khởi một cái niệm bất an hay là bực, thì cái đó để nó cho mình thấy rằng cách đó là cách để chặn đứng lại, điều chỉnh và phát triển tốt đẹp hơn. Nhưng nếu mình không nhận diện được nó thì mình lại làm cho nó vượt quá cái đó, tức là mình lạm dụng nó, bất cứ cái gì mình cũng có thể nổi bật được, đụng một cái gì mình cũng nổi sân được, và có khi chỉ một cái lời nói bâng quơ hay là một cái hình ảnh, một cái mùi vị nào đó trong không gian, trong tự nhiên nó khởi lên và mình không nhận được, không chấp nhận mà tự nhiên mình phản ứng. Thành ra những cái đó là những cái không nên, không đáng mà mình lại vô tình mình nạp năng lượng cho nó để nó lớn mạnh lên và nó làm tổn thương mình. Đó, thành ra tất cả các pháp, tất cả các pháp dù hữu hình hay vô hình, dù hữu vi hay vô vi, đều cần phải có năng lượng để sống còn và phát triển. Và cũng từ cái nguyên lý đó chúng ta thấy rằng chúng ta có khả năng chuyển hóa được hết tất cả những tật bệnh, từ thân bệnh cho đến tâm bệnh và cho đến nghiệp bệnh. Vì đó là lý do chúng ta tại sao phải tu. Còn nếu như tất cả các pháp mà nó cố định, năng lượng mà nó cố định, thì như vậy chúng ta sinh ra thì chúng ta sẽ lớn hoài, chúng ta không chết. Chúng ta bệnh thì chúng ta sẽ bệnh hoài không thuyên giảm, và chúng ta ngu thì chúng ta ngu hoài, chẳng bao giờ thông minh lên được, tu làm cái gì. Đấy chưa? Thành ra tất cả các pháp nó luôn luôn biến đổi, năng lượng nó luôn luôn chuyển hóa. Thành ra khi chúng ta hiểu được cái nguyên lý đó thì chúng ta có khả năng làm chủ bản thân mình cũng như làm chủ cả cái vũ trụ này. Rồi bây giờ mình trở lại một cái ví dụ. Như ngày hôm qua chúng ta nói là từ cái tầng thứ 3 ha, từ cái tầng thứ ba này, tức là cái phần thô của cái bộ não mình, tức là từ những cái tâm thức của mình, cái thân tâm lý của mình, nó tác động đi sâu vào cái tầng thứ tư, tức là cái thức thứ sáu, là cái cửa ngõ, cái lớp ngoài cùng hết. Nó là cái chàng để mà nối kết hết tất cả những loại năng lượng ở tầng thứ hai và tầng thứ ba. Và nếu như chúng ta không tập dừng lại để nhìn cho kỹ nó, phân loại nó hay là chọn lọc nó, đầu tư cho nó, thì chính nó sẽ là từ từ nó đưa qua cái cửa ngõ thức thứ 7 và thức thứ 8 để làm cho chúng ta có được cái năng lượng dư thừa để tiếp tục đi tìm thân tái sanh. Thì như vậy chúng ta có thể tái sanh ngay trong hiện đời khi chúng ta đang mang cái thân này, chứ không phải chờ khi chúng ta chết đi mới tái sanh. Quý vị thấy rằng cái vòng luân hồi nó luôn luôn xảy ra trong tất cả các pháp của vũ trụ, cũng như trong tự thân của mỗi con người. Mình thấy một cái hình thành nên con người này, mình có hàng tỷ tế bào nha. Và mỗi tế bào của chúng ta cũng sinh ra và chết đi, sinh ra lớn lên và chết đi, nó liên tục trong cơ thể mình. Cứ mỗi một giây mình có cả hàng trăm ngàn, hàng triệu tế bào được sinh ra, và có cả hàng trăm ngàn, hàng triệu tế bào nó chết đi liên tục, chứ không phải là nó luôn luôn giữ một cách cố định, ổn định như vậy. Dòng máu lưu chuyển trong cơ thể mình, nó cũng luân lưu trên dưới, trong ngoài, khắp hết. Và cái khí trong cơ thể mình nó cũng lưu chuyển như vậy. Nói chung tất cả các pháp trong cơ thể mình, dù là hữu hình hay vô hình, dù là vật chất hay là phi vật chất, như là năng lượng, nó cũng luôn luôn lưu chuyển nha. Tức là nó luôn luôn luân hồi. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta nhìn ra ngoài ở thế gian, ở ngoài vũ trụ, thì mình thấy nước, nước là một cái chất cực kỳ quan trọng, và chính nhờ có nước thì chúng ta mới có sự sống. Thì cái nước nó cũng đi qua các cái giai đoạn khác nhau, cái hình thái khác nhau, lúc thì nó là mưa, lúc nó là mây, lúc nó là hơi nước, lúc nó là nước đá, lúc nó là băng tuyết. Và nó sẽ đi từ ở dưới đất, nó lên trên không trung, nó lên túc ở trên trời cao, rồi cuối cùng nó lại rớt xuống trở lại, nó chảy về sông, về suối, về biển. Tức là cái vòng luân hồi của nó cũng liên tục như vậy. Và kim loại cũng vậy ha. Chúng ta thấy kim loại cũng vậy, tức là chúng ta móc nó lên, chúng ta làm cái này, làm cái kia, bao nhiêu dụng cụ chúng ta dùng, rồi chúng ta để thảy ra, nó mòn, nó rỉ, nó mục, nó nát. Rồi cuối cùng cái vòng quay của vũ trụ cũng làm nó lắng đọng lại theo cái theo cái trọng lượng của nó, theo cái tỷ trọng của nó. Và cuối cùng thì nó cũng sẽ gom lại thành những cái mỏ. Thành ra tất cả các pháp trong vũ trụ nó cũng luôn luôn lưu chuyển luân hồi, tùy theo cái vòng quay của nó, tùy theo cái chu kỳ dài ngắn khác nhau của mỗi loại. Và trong một cái hiện thời, một sát na, tâm thức của chúng ta cũng luôn luôn luân hồi. Quý vị thấy là tầng thứ nhất luân hồi đã đành rồi, tầng thứ hai là sinh lý, máu, huyết, hơi thở cũng luân hồi. Và cái tầng thứ ba là cái tâm lý của chúng ta cũng vậy, thay đổi liên tục. Trong mỗi một sát na chúng ta có khoảng 60, tối thiểu là chúng ta có 60 cái niệm khởi nha. Lúc vui, lúc buồn, lúc giận, lúc ghét, lúc thương, lúc nhớ, vân vân. Thành ra khi mà mình tu, mà nếu mình biết cách tu thì mình có thể là mình sẽ đi sâu vào trong các cái pháp này, và mình nhìn rõ cái tâm hành của mình. Mình nhìn rõ cái tâm hành của mình thì mình sẽ biết được mình đang ở đâu và mình sẽ đi về đâu. Cái câu chuyện mà ngày xưa người ta tu, khi mà khởi lên một niệm lành, bỏ hạt đậu trắng vô, khởi lên một cái tâm niệm mà bất lành thì mình bỏ một hạt đậu đen. Đó cũng là một cái phương pháp tu căn bản từ cái triết lý này. Nhưng mà quý vị cũng có thể nhìn nha, chẳng hạn như trong một ngày nếu như mình chia nó ra làm 24 giờ, và mỗi một giờ mình có thể chia nó ra làm 4 khắc, tức là mỗi 15 phút. Và chúng ta cũng có thể thấy được, chúng ta khi mà chúng ta có một cái sổ tay, chúng ta có một cái đồng hồ đeo tay mà nó có thể báo cho chúng ta mỗi 15 phút. Và khi mà nó báo như vậy thì cái tâm niệm nào cuối cùng mà chúng ta có thể nhớ được, chúng ta ghi vào trong cái sổ tay, thì chúng ta sẽ tổng kết một ngày 24 giờ, tức là 48, 96, tức là tối thiểu chúng ta sẽ ghi được 96 khắc. Chúng ta sẽ thấy được rằng cái tâm niệm nào nó sẽ chiếm đại đa số, và chúng ta biết cái ngày đó chúng ta ở cảnh giới nào nhiều. Chẳng hạn như quý vị để một cái tâm bình an, điều độ như vậy thì chúng ta thấy rằng mình đang ở cảnh giới người. Mình chỉ hơi khởi một cái tâm niệm là bừa bãi, hay là không có tôn tri tật tự, hay là hơi ngang tàn một tí xíu, là mình bắt đầu rớt vào cái cõi của súc sanh. Mình vừa có một cái tâm niệm hơi tham một tí xíu, hơi mong muốn nhiều một tí xíu là mình rớt vào cõi ngã quỷ. Mình vừa có một cái tâm niệm ác ý, hay có một cái mưu đồ, một cái mưu toan, một cái sự tính toán thâm hiểm, hay là muốn hại ai, hay là muốn giận ai, muốn ghét bỏ ai, là ngay lúc đó mình rớt vào cái cảnh giới của súc sanh. Ngược lại, nếu như mình thấy là mình muốn hy sinh, muốn giúp đỡ mọi người, là mình bắt đầu mình đi lên cảnh giới của chư thiên. Mình muốn hy sinh cái ăn, cái mặc, cái thời gian, cái công sức của mình để cho mình giúp đỡ những người khác, mình lấy cái niềm vui của người khác làm niềm vui của mình, thì như vậy mình đang sống trong cảnh giới của Bồ Tát. Và nếu mình để cái tâm niệm của mình nó vắng bạch, nó an lành và nó tỉnh sáng, thì như vậy mình đang sống trong cảnh giới của chư Phật. Thành trong 15 phút đó, quý vị có hàng vạn cái niệm khởi, nhưng mà có khi mình không nhớ được. Nhưng mà ít nhất khi cái đồng hồ nó bíp bíp là quý vị vừa nhớ cái niệm khởi nào vừa đi qua đầu mình, ghi xuống liền. Thì như vậy cuối ngày quý vị tổng kết lại là quý vị biết trong ngày đó mình sống ở cảnh giới nào nhiều. Và cứ lặp đi lặp lại như vậy từ ngày này qua tháng kia, thì quý vị sẽ biết trong một tuần mình đã sống ở cảnh giới nào nhiều. Thấy chưa? Thì đó là những cái pháp tu đơn giản nhưng mà rất là cụ thể. Cũng như bây giờ mình nói, nếu như mình vận hành, mình hiểu được cái nguyên lý của cái kim tự tháp năng lượng này một cách sơ khởi thôi, mình cũng thấy được rằng mình ứng dụng nó được vào trong các lĩnh vực, cũng như mình biết được mình đang ở cảnh giới nào, ha, mình sẽ đi về đâu. Lấy ví dụ như mình chỉ lấy một khía cạnh trong cuộc sống của mình thôi, là cái việc ăn. Tại mình vừa nói là ăn là cái nguồn năng lượng căn bản đầu tiên của mọi loài chúng sanh. Thì bây giờ nếu như mình đang mang thân con người và mình biết ăn uống điều độ ngày 2 bữa hay 3 bữa đúng giờ, và mình biết cái món thức ăn nào là món thức ăn mình được ăn, cái thức ăn đó là món thức ăn của mình hay là của người, tức là mình biết được cái tôn ti tật tự, cái điều độ, cái giờ giấc, thì như vậy mình ăn đúng phép. Thì nếu giả sử như ngay lúc đó, nếu giả sử như ngay lúc đó mà người đó tắt thở, thì như vậy người ta sẽ đi vào đâu? Đi thẳng vào cảnh giới của loài người. Tại vì người ta đang mang thân người, người ta đang suy nghĩ, đang hành xử của theo con người. Thành cái năng lượng, cái từ trường nó đang ở trong cái từ trường, cái tần số của con người. Thì giả sử ngay lập tức người đó chết bất đắc kỳ tử, thì người ta sẽ vì cái năng lượng đó, nó sẽ kéo người ta đi vào trong cái cảnh giới của con người. Nhưng nếu một người khác cũng mang thân con người, nhưng mà cái cách hành xử của người ta là thấy cái gì ăn cái đó, bà lúc nào ăn lúc nấy, không có giờ giấc, không có điều độ, không có thứ lớp, và thậm chí như không biết thức ăn đó của ai, mình đói bụng, mình thấy mình ăn, mình thấy nó thích là mình bóc mình ăn. Thì nó ngang tàn, nó bừa bãi như vậy. Thì cái người đó mang thân con người, nhưng mà cách hành xử là cách hành xử của súc sanh. Thì nếu giả sử ngay cái lúc đó ăn vô mắt nghẹn, nín thở, đi vào cảnh giới súc sanh liền. Thấy không? Thành ra cái năng lượng, cái từ trường nó sinh ra như thế nào trong cơ thể mình ngay cái giờ phút đó, thì đây là mình chỉ mới nói một yếu tố là cái thức ăn thôi. Còn trong xã hội, trong cuộc sống thì nó có muôn vàn yếu tố tác động đến nữa. Và cũng như vậy, nếu một người vừa ăn uống bừa bãi, vừa ăn uống bừa bãi nhưng mà còn tham lam, tức là mình thấy thức ăn ngon quá, là mình ăn xong đầy nắp một bụng rồi, mình lại còn vơ thêm một mớ đeo về, thì như vậy tức là cái khả năng chứa trong bụng đã đầy nhóc rồi, nhưng mà cái khả năng chứa trong đầu chưa đầy, ôm thêm mớ ngoài cho nó nặng, tức là ngay lúc đó đi vấp cục đá nặng quá, té đứt hơi thở chết ngắt, đi vào cảnh giới nào? Súc ngã quỷ. Đó, thành ra nếu như cũng cái người đó bây giờ sẽ có ông này thấy ông kia làm được như vậy thì mình cũng tranh. Nhưng mà đâu phải đồ lúc nào nó cũng sẵn sàng cho mình lấy, lòng tham con người vô đáy. Thì khi mà ai cũng tham hết như vậy, cái lòng tham con người vô đáy, thì mình sẽ bắt đầu tìm mưu mẹo để làm sao chiếm cho được nhiều hơn. hơn cái người kia. Và khi mình có cái mưu mô, có cái xảo quyệt, có cái thủ đoạn để chiếm đoạt nhiều hơn, tức là lúc đó cái đầu óc của mình, cái hành xử của mình nó đen tối. Thì cũng vậy, nếu như một ngọn gió thổi qua đứng tim mạch chết ngắt thì cái người đó sẽ đi vào cảnh giới địa ngục ngay lập tức. Thành ngược lại, nếu như cái người đó mà đi lên bằng cách là mình thấy bây giờ mình ăn bớt một tí xíu đi cho nó nhẹ người, mình đem cái đó mình cho người khác, thì như vậy chỉ nội cái là mình bớt ăn lại, tự nhiên mình thấy cái người mình nó nhẹ, mà cái thân mình nhẹ thì cái đầu mình tỉnh táo, cái người mình cảm thấy nhẹ hơn, tức là mình đi lên cảnh giới của chư thiên sắc giới, tức là vẫn còn hình tướng nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn. Bắt đầu mình muốn buông hết ra nha, mình muốn hy sinh hết một phần lớn của mình, thậm chí mình nhìn ăn mặc để mình cho những người khác, và mình sẽ sẵn sàng làm hết tất cả những việc phước thiện, thì mình đi lên tới cái cảnh giới có thể là chư thiên vô sắc giới nha, từ sắc giới lên vô sắc giới. Còn nếu mình ngon lành nữa, tức là mình sẵn sàng hy sinh hết tất cả cái nhu cầu của mình, sẵn sàng hy sinh hết tất cả những gì mình có để cho mọi người một cách vô vụ lợi, một cách không có suy nghĩ, không có tính toán, thì lúc đó người ta sẽ đi lên tới cái cảnh giới của Bồ Tát. Và lên nữa, tức là mình gặp bất cứ chuyện gì mình làm nhưng hoàn toàn không khởi tâm, luôn luôn làm tâm tĩnh lặng, sáng suốt và vô vụ lợi, thì như vậy là mình đang sống trong cảnh giới của chư Phật. Thành ra mình có thể biết được mình đang ở đâu ngay trong thời điểm này, cảnh giới nào, và mình sẽ biết được mình ra đi đến cái cảnh giới nào nếu như cái tầng năng lượng mà mình đã xác định được. Do vậy là nếu như mình hiểu được cái nguyên lý này thì mình phải cố gắng làm sao giữ cái tâm của mình tĩnh lặng, và mình phải tập sống trong cái giây phút hiện tại thật rõ ràng, thường biết, để mình mới có thể nhận diện được những cái tâm hành đó. Và khi mình thấy nó khởi lên một cái là mình phải xem nó liền, nhận diện nó liền. Và mình đã hiểu được cái nguyên lý năng lượng nó sẽ dẫn mình đi đâu, nó sẽ cho mình ở cảnh giới nào rồi, thì bây giờ mình phải làm sao? Trong kinh Đức Phật dạy rất rõ, tức là nó có 4 pháp. Nếu mà những cái việc lịch thiện mà nó đã khởi lên rồi thì mình tiếp tục nuôi dưỡng cho nó lớn mạnh lên. Còn nếu những cái việc thiện, những cái tâm niệm thiện lành mà nó chưa có khởi lên, nó chưa đủ nhân duyên, chưa đủ năng lượng, thì lúc đó chúng ta phải tạo điều kiện, tạo nhân duyên cho nó phát khởi. Còn ngược lại, nếu như những cái việc bất thiện, những cái tâm niệm bất thiện mà đã lỡ khởi lên rồi thì mình phải đừng có cung cấp năng lượng cho nó nữa. Để làm gì? Để từ từ nó sẽ tàn rụi, nó sẽ bị tiêu diệt. Còn nếu những tâm niệm, những việc làm mà bất thiện chưa khởi lên, chưa hiện ra, thì chúng ta cố gắng nhận diện và giữ gìn, đừng để cho nó phát khởi. Thành ra theo đúng cái nguyên lý năng lượng này mình đã hiểu ngay từ đầu. Nếu như mình biết rằng cái năng lượng cần thiết cho tất cả các pháp, thì nếu mà mình đi, cái năng lượng càng lên cao bao nhiêu, nó càng mạnh bấy nhiêu. Nhưng mà nếu mà mình đi theo chiều thuận thì nó sẽ giúp mình đi lên. Nếu mình đi theo chiều nghịch, tức là nó sẽ kéo mình đi xuống. Lấy ví dụ như ở cái tầng thứ nhất này là tầng thức ăn thô, mình có thể nhịn ăn, mình có thể nhịn ăn một vài ngày, thậm chí một vài tuần khi mình không chết. Mình nhịn uống, giống như ông cái ví dụ mà ngày hôm qua mình nói, tức là khi mà người ta rớt vào những cái hoàn cảnh bế tắc bắt buộc người ta phải nhịn nước, tức là người ta không uống nước người ta không chết, thì lúc đó người ta có thể uống nước qua cái tầng thứ hai là qua da, uống nước qua tầng thứ ba tức là qua cái ý chí, cái niềm tin của người ta. Thì như vậy đó là cái con đường tích cực. Nhưng mà cái con đường tiêu cực là gì? Chính vì không hiểu được nó, thành ra khi mà người ta gặp nước người ta uống thì uống quá nhanh, thì như vậy nó sẽ hại. Nếu người ta không biết đi xuống dần dần. Thì cái ví dụ thứ hai cũng vậy. quý vị thấy rằng chẳng hạn như khi mà mình mới qua, khi mới qua đây ha, người lớn, người trẻ, người già gì không cần biết, khi mình mới qua đây cái cuộc sống của mình chưa có đầy đủ, chưa có cái người bảo trợ, chưa có được cái cơ sở vật chất, chưa có ngôn ngữ, chưa có kiến thức, chưa có nghề nghiệp, thì có khi mình phải chịu khó chịu khăn ha, nhưng mà mình vẫn vượt qua được những cái khó khăn đó và mình có thể sống sót được là gì, cũng nhờ những cái niềm vui ở xung quanh, nhờ cái sự động viên của những người xung quanh, nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh, và đồng thời bản thân mình phải nhờ cái ý chí và cái nghị lực của mình ha. Thành ra chính những cái này nó sẽ giúp cho mình vươn lên, thì đó là cái chiều thuận. Nhưng mà ngược lại, nếu như giả sử cũng những người, khi mà mình bị như mình rớt trong cái hoàn cảnh đó mà mình bị những người xung quanh, người ta gièm pha, người ta chê bai, hay là người ta tránh né mình, người ta xa lánh mình, hoặc là người ta không giúp cho mình ha, rồi lúc đó mình bị nản chí, mình bị u sầu, thì cũng vậy, nó sẽ làm cho mình bị thối chí và mình bị suy sụp. Hay là một cái ví dụ khác, từ tích cực mà nó trở thành tiêu cực. Lấy ví dụ như quý vị rán cũng vậy, mình nhìn ăn nhìn mặc, mình cố gắng hy sinh cái giai đoạn đầu khó khăn để mình dành hết tiền bạc cho việc học hành hay là cho việc đầu tư buôn bán, và mình dồn hết tất cả vốn liếng của mình vô, mình mở một cái cửa hàng cho thiệt là to ha. Hay là mình dồn hết tất cả sức lực của mình, hết tiền bạc của mình vô để mình học một cái ngành nào đó, nhưng mà mình không biết nó có cái mặt trái. Chẳng hạn như khi mình đầu tư vô hết như vậy, mình bị buôn bán thua lỗ, hay là mình thi không đậu, tự nhiên cái mình bị nản chí, phải không? Khi mình bị nản chí thì như vậy nhẹ nhất là mình cũng bị trầm cảm, tức là bị suy sụp tinh thần, mà nặng hơn nữa tức là có những người tự tử luôn đó. Thành ra một cái ví dụ khác, quý vị thấy như những người trẻ tuổi cũng vậy, những người còn đang trong cái tuổi thanh xuân, khi có bạn bè trong cái tuổi cập kê, có khi cô nàng và anh chàng gặp nhau, chỉ cần gặp nhau thôi, thấy mặt nhau hay nghe tiếng nói của nhau nha, hay là thậm chí không gặp mặt nhau nhưng mà nói chuyện điện thoại, tức là người ta sống bằng cái tầng năng lượng thứ hai nha, không sống bằng cái tầng năng lượng thứ nhất nhiều, có thể không ăn không ngủ không này kia, nói chuyện thâu đêm suốt sáng, đi chơi thâu đêm suốt sáng. Dạ. Rồi khi mà cái niềm tin nó vững mạnh, tức là có cái sự gắn bó với nhau, tức là tâm đầu ý hợp, thì như vậy mình đã nói là cái tình yêu đúng nghĩa, thì cái sự hy sinh hay là cái sự vượt khó nó sẽ vượt trội lên rất nhiều. Thì đó là cái con đường tích cực của nó, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu chướng ngại nó đều có thể vượt qua được hết. Người ta nói là mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Thấy không? Nhưng mà ngược lại, khi mất cái niềm tin vào người đó, hay là khi mà mình bị tẩy chay, khi mình không còn được yêu thương nữa, khi mình không còn được trân quý nữa, thì cũng vậy. Tức là cái người nào mà hiểu đạo thì ít nhất cũng buồn buồn không phải 5 phút, mà vài ba ngày, vài ba tháng. Cái người nặng nề hơn là có thể bị trầm cảm vài ba năm, và có những người mà cực đoan nữa, tức là tự tử luôn. Thành ra đó là hai mặt của các pháp. Và cũng từ đó mình thấy được rằng, chẳng hạn như khi quý vị áp dụng cái nguyên lý đó vào trong đời sống, mình thấy rằng ngày xưa mình ít bị bệnh lý ha, và trở lại cái bệnh lý của mình không phải chỉ qua đường miệng, mà nó qua hết tất cả các ngõ, là tại vì mình đã thấy rồi, mình có tới cái lợi là 5 con đường nó đi vào, nhưng cũng chính 5 con đường nó lấy năng lượng của mình rất nhiều. Thành ra chẳng hạn như ngày xưa mình không có sách báo, không có đài truyền hình, truyền thanh, không có internet, thì như vậy nếu mà về mặt tích cực của mình, thông tin, truyền tin, khoa học, kỹ thuật mình không biết, thấy không? Ngày nay nhờ có nó, thì như vậy nó sẽ giúp cho mình phát triển được cái khoa học, kỹ thuật, cái kiến thức của mình, truyền thông nó nhanh. Nhưng mà ngược lại, cũng chính vì ngày nay có nó, thành ra con người ta có thể bỏ ăn, bỏ uống, tối ngày ngồi trên internet, Và cái hại của nó là gì? Nếu như mình gặp được những cái thông tin tốt, tích cực, nếu như mình biết sử dụng đúng giờ thì nó tốt. Còn nếu như những người không biết sử dụng đúng giờ, và bây giờ mình thấy quá nhiều những cái thông tin cả tiêu cực và tích cực nằm trên Internet, thì cái đó là cái nó đang làm tổn hại cho giới trẻ rất nhiều. Thành ra đó là hai mặt của các pháp, càng lên cao bao nhiêu càng nguy hiểm bấy nhiêu. Cũng như cái sóng điện từ trường ngày xưa mình không có nhiều, truyền thông của mình, thông tin của mình, hình ảnh của các nơi mình không có phát hiện kịp thời. Nhưng mà bây giờ chính nhờ có nó, sự truyền thông nhanh hơn, mình sẽ phát hiện những cái điều xa, những cái điều mới mẻ nhanh hơn. Nhưng mà ngược lại, nó cũng làm tổn hại cả thân vật lý, sinh lý và tâm lý của mình. Thành ra khi mà mình nắm được cái nguyên lý năng lượng này thì mình thấy rằng nó ứng dụng trong tất cả các pháp, trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Và như ngày hôm qua mình có nói đến cái vấn đề tập thể dục của mình cũng vậy ha, hay là mình ứng dụng từ cái đó qua vấn đề lễ lại cũng vậy. Nếu như mình tập thể dục mà mình chỉ tập quơ tay múa chân thôi, là mình chỉ được cái tầng vật lý thứ nhất thôi, nó không tác động được bao nhiêu cả. Nếu mình kết hợp được giữa cái hơi thở, tức là cái năng lượng vô hình của mình qua cái hơi thở, thì như vậy mình được cái tầng thứ hai. Và nhờ có cái khí này, nó mới đẩy cho cái huyết lưu chuyển, nó mới làm cho cơ bắp hoạt động. Và cái cuối cùng, cái tầng thứ ba, là nếu như mình biết chú tâm vào các cái khớp của mình, thì như vậy mình nhờ cái tâm ở đâu, ý ở đâu thì khí ở đó, do đó mình mới dẫn năng lượng vào. Và như vậy khi mình phối hợp được tối thiểu 3 tầng năng lượng này lại với nhau, thì như vậy cái việc tập thể dục của mình nó hoàn toàn không khác với cái việc lễ lại sám hối, hay là việc ngồi thiền, hay là việc đi thiền hành. Và như đó thì mình mới hoàn toàn tiết kiệm được cái năng lượng thất thoát do cái sự phóng tâm, hay là do cái từ trường của vũ trụ, cái trọng lực trái đất nó hút trả về. Và đồng thời mình lại có thể tiếp nhận được cái năng lượng của vũ trụ và chuyển hóa nó để đẩy nó lên tầng cao hơn. Thì đó là cái duy nhất con người có thể làm được, và những loài chúng sanh khác không làm được. Và cũng tương tự như vậy, quý vị thấy một cái người vận động viên bóng rổ ha, hay là một người ca sĩ trên sân khấu cũng vậy. Nếu như cái người vận động viên mà chỉ chú trọng vào cái thể lực của mình, vào cái kỹ thuật, mà không phối hợp được cái sự nhịp nhàng giữa cái động tác về thân và cái hơi thở của mình, thì như vậy người đó sẽ không có thể búng một cái chân nhảy một cách nhẹ nhàng lên không trung được ha. Và ngay lúc đó nếu như cái tâm của anh chàng vận động viên đó mà nghĩ tới một cái đối tượng khác, nghĩ tới một đối tượng khác là bị chi phối, thì ngay lập tức bỏ quả bóng ra ngoài liền, chỉ trong tích tắc một sát na. Nhưng mà nếu cái người đó phối hợp chặt chẽ giữa cái động tác về thân, cái hơi thở để mình nhảy lên một cách nhẹ nhàng, và cái tâm ý của mình hoàn toàn chuyên chú chánh niệm ngay trong giây phút đó, thì như vậy 3 tầng năng lượng này lại phối hợp lại một. Thì lúc đó cho dù ở cách rất xa nhưng mà vẫn đưa quả bóng vào rổ một cách chính xác nhẹ nhàng. Thì cái người nào hay hơn người khác chẳng qua là người đó phối hợp được nhịp nhàng 3 tầng năng lượng này lại với nhau trong cùng một sát na đó. Và nó thực tập nhuần nhuyễn cho đến khi nó trở thành máu thịt và trở thành chính của bản thân người đó. Một người ca sĩ trên sân khấu cũng vậy. Mà một người nhạc sĩ sáng tác cũng vậy. Một người họa sĩ cũng vậy. Tại sao cũng bao nhiêu đó màu, cũng bao nhiêu đó cây cọ, cũng bao nhiêu đó ánh sáng, thấy không? Nhưng mà cái người họa sĩ vẽ có thể 10 bức tranh sẽ khác nhau, huống chi là giữa người họa sĩ này với người họa sĩ kia. Nó có xuất hồn hay không, nó có xuất sắc hay không, tức là chính nhờ nó phối hợp 3 cái tầng năng lượng này. Hay là nếu người nào mà tuyệt vời nữa, tức là người ta có cái năng lượng của cái tiền kiếp ha, tức là của những kiếp trước nó dư thừa lại và nó tích tụ, nó bồi thêm cho đời này, tức là người ta đi được vào tới tầng thứ tư nữa, thì những tác phẩm của anh ta là những tác phẩm phải nói là độc nhất vô nhị. Những tác phẩm đó là những tác phẩm không phải của người thế gian hay người bình thường. Thành ra mình thấy khi mình hiểu được cái nguyên lý năng lượng này thì mình sẽ xác định được, mình sẽ chuẩn bị được và mình sẽ biết mình cần phải làm gì cho ngày hôm nay và cho ngày mai, cho bản thân mình và cho cả cái vũ trụ này. Rồi thì tạm thời mình đi qua cái này đi, chứ còn cái này thì nó còn rất nhiều cái ứng dụng. Thậm chí như mình nói là khi mình hiểu được cái này, tức là chúng ta có thể chọn những người bạn đời của mình, chọn những người bạn đồng nghiệp của mình. Thậm chí như khi mà mình chọn rồi, mình muốn làm sao để giữ cái hạnh phúc gia đình, mình muốn sanh con trai hay con gái, mình muốn cho cái công ăn việc làm của mình nó thành công, mình muốn cho cái gia đình của mình êm ấm, nó giữ được, thì tất cả nó đều phải trên cái nguyên lý năng lượng này cả. Rồi bây giờ mình đi sơ qua một tí xíu về các cái động tác mà thể dục. Thì như ngày hôm qua và mới đây mình có nói đến sơ rồi, tức là khi mà quý vị ăn thức ăn càng dinh dưỡng bao nhiêu, thứ nhất, càng ăn thức ăn dinh dưỡng nhiều bao nhiêu, càng ăn vượt quá khả năng hấp thụ và chuyển hóa của cơ thể mình nhiều bao nhiêu, càng nguy hiểm bấy nhiêu, nhất là khi nó không đủ oxy. Thì cái ví dụ này mình đã nói đi nói lại rồi, tức là nếu mà cây củi mà mình đốt thiếu oxy thì nó sẽ cho ra ít năng lượng, nhiều khí oxit carbon và nguyên một cái cục than đó. Thành ra nó sẽ làm cho cơ thể mình bị tắc nghẽn, nó làm cho cơ thể mình thiếu năng lượng để hoạt động, rồi nó làm cho cơ thể mình bị nhiễm độc, vân vân. Do vậy mà cái việc tập thể dục cái việc tập thể dục thì nó cực kỳ quan trọng. Và nhất là khi tập thể dục này, mình phải luyện cái khí, là mình phải kết hợp được 3 tầng năng lượng lại với nhau. Để làm gì? Để cho nó khai thông hết tất cả những cái bế tắc trong cơ bắp của mình. Nếu như cơ bắp của mình mà không thông, thì như vậy nó sẽ làm chèn ép những cái mạch máu, và mạch máu bị chèn ép thì dinh dưỡng oxy không đến được, hệ miễn dịch, tức là những anh lính bảo vệ cơ thể không đi đến nơi được, cũng như cặn bã không được tào thải ra, rồi những cái kênh năng lượng của mình nó sẽ bị bế tắc, và từ đó nó sinh ra những cái khối u, những khối bướu, hay là nó sự bất quân bình trong cơ thể mình. Do vậy mà tập thể dục nó cực kỳ quan trọng để nó giúp cho lưu thông máu huyết, làm cho những tế bào miễn dịch của mình nó kích thích, nó gia tăng, nó phát triển và nó lưu chuyển một cách đều đặn trong ngoài trên dưới, cũng như nó làm cho các kênh năng lượng của mình được khai thông, và nó làm cho hệ thần kinh của mình cũng được giải tỏa bớt những cái bế tắc, những cái căng thẳng. Thì như vậy cái sự khác biệt giữa tập thể dục, thể thao và làm việc là thế nào? Quý vị thấy khi mà mình làm việc, khi mình làm việc thì mình luôn luôn chú tâm vào cái đối tượng làm việc của mình, tức là đối tượng ở bên ngoài. Và bởi vì khi mà mình chú tâm ra ngoài, do đó cái năng lượng nó sẽ thất thoát ra bên ngoài là chuyện đương nhiên. Nhưng mà bên cạnh đó, nếu như mà mình không thực tập chánh niệm thì như vậy nó lại càng thất thoát năng lượng nhiều hơn nữa qua những cái sự phóng tâm của mình, qua những cái sóng não mà nó khởi lên một cách vô thức. Và cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta làm việc thì chúng ta chỉ làm ở một cái phần nào đó trong bộ phận của cơ thể mình thôi, chứ mình ít có một cái công việc nào mà nó toàn vẹn cả cơ bắp, cả thần kinh, cả mạch máu, cả gân và toàn bộ cơ thể mình. Mà khi mà bây giờ cho dù có việc nhẹ mà mình chỉ làm suốt, làm mãi thì nó cũng tạo nên cái sự bất quân bình của cả hai bên. Mà bất quân bình là nó tạo nên cái áp lực chênh lệch nhau liền. Và từ đó đường khí huyết của mình nó sẽ bị tắc nghẽn, cái gân cốt của mình nó sẽ không giảm đều, thì nó trở nên bệnh lý. Cho dù là mình làm một cái việc rất nhẹ, chẳng hạn như là quý vị đếm tiền, hay là quý vị chỉ đánh máy trên máy vi tính, hay thậm chí những người đứng ở cái cashier, những người đứng tính tiền ở quầy chỉ xài có 2-3 ngón tay thôi, lâu lâu chọt vài cái thôi, đếm tiền vô ra. Nhưng mà nếu mà chỉ làm như đó công việc một thời gian mà không tập thể dục, không vận động thì cũng sẽ bị bệnh. Chứ không nói đến những người làm việc nặng, những người khuân vác hay những người làm ruộng, làm rẫy vân vân. Thì đó là cái khác biệt giữa cái người làm việc. Chưa kể nữa, khi quý vị làm việc á, là quý vị sẽ bị mệt mỏi, sẽ bị hao tốn năng lượng và cái chất thải nó ra nhiều hơn nữa ha. Thành ra nó lại càng bế tắc, nó lại càng bị tắc nghẽn nhiều hơn. Như vậy còn những người tập thể thao, những người chơi thể thao thì sao? Cũng vậy, những người chơi thể thao là quý vị thấy luôn luôn hướng ra bên ngoài theo cái đối tượng của mình. Đá banh cũng vậy, đá cầu cũng vậy, cầu lông cũng vậy, tennis cũng vậy. Thành ra mình cũng hướng ra bên ngoài. Thành ra khi mình hướng qua cái đối tượng bên ngoài thì mình sẽ bị hao tổn năng lượng. Cái thứ hai nữa, nó đỡ hơn. Nó sẽ đỡ hơn là mình làm việc. Tại vì mình có thể vận động được nhiều hơn và mình thường ở ngoài môi trường thiên nhiên nhiều hơn. Do đó nó tích cực hơn việc làm việc. Nhưng mà nó vẫn bị một cái là hiếm có môn thể thao nào mà toàn diện tất cả cơ bắp của mình, cả hai bên cân bằng. Đó là cái thứ nhất. Là cái thứ hai. Cái thứ nhất là luôn luôn nó chú tâm ra đối tượng bên ngoài. Cái thứ hai là nó cũng không có toàn diện và cân bằng hết. Cái thứ ba, cái thứ ba nữa là khi mà mình chơi thể thao thì lúc đầu, nói chung là trong tất cả các môn thể thao, cho dù mình chơi ít người hay chơi nhiều người ha, chơi cá nhân hay chơi đồng đội, thì nó cũng luôn luôn có cái sự mình muốn thắng ha, mình luôn luôn là cái người muốn thắng. Thì thật ra cái này trở lại nó là yếu tố tích cực ban đầu. Chính nhờ như vậy, tức là nó mới làm cho mình bị kích thích, làm cho máu mình nó bơm lên nhiều, làm cho cơ bắp của mình nó cứng hơn, nó dẻo dai hơn để nó có thể vận động, nó phải di chuyển. Nhưng mà bởi vì mình không chánh niệm, thành ra cái đó nó lôi mình ha. Và khi nó lôi mình thì mình vượt quá cái ngưỡng, tức là lúc đó mình bị cái sức căng, mình bị cái sự thu hút. Và như vậy là mình vượt, tức là cơ thể mình sẽ vượt quá cái ngưỡng của nó và mình trở nên bị mệt mỏi, bị căng thẳng, bị bế tắc. Đó. Thành ra cái đó là cái từ cái có lợi mà mình không nhận diện đúng và mình nó chuyển thành cái có hại liền. Thành ra đó là cái sự khác biệt giữa cái người làm việc nhiều và cái người thể thao với cái người tập thể dục và luyện khí. Khi mình tập thể dục như ngày hôm qua là mình luôn luôn hướng vào bên trong, rồi mình càng chú tâm sâu được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, vừa không mất năng lượng do cái sóng não vô thức của mình nó phóng đi, mình lại vừa đem cái năng lượng từ bên ngoài vào. Theo cái nguyên lý là nước chảy về chỗ trũng, hay là cái năng lượng, cái nồng độ hay là cái mật độ của nơi cao nó đi về nơi thấp. Rồi nó cũng theo cái nguyên lý là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Khi mà mình chú tâm vào, mình chiêu cảm nó vào, nó tập trung trong đó thì nó lại thu hút vào nhiều hơn nữa. Và từ đó nó giúp cộng với cái năng lượng trong tự thân của mình để khai thông những cái bế tắc ngay tất cả những cái khớp chính trong cơ thể mình. Cái thứ hai nữa là khi mà mình vận động, mình luyện khí thì mình sẽ đi đều đặn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Thành ra mình giúp cho cái năng lượng khí của mình nó lưu chuyển đều đặn trên dưới trong ngoài hai bên để nó trở lại cái trạng thái cân bằng của nó. Rồi cái thứ ba nữa, tức là mình có khả năng mình có khả năng giúp cho nó hoạt động tới, hay là giúp cho nó trở lại được cái giai đoạn tinh khôi ban đầu của nó. Còn khi mà mình chơi thể thao, khi mình làm việc, mình không có cái điều kiện để tập cho nó, nó gọi là cái range of motion, tức là nó trở về hết cái khả năng co giãn hoạt động của nó, hết tất cả những góc độ của nó. Thành ra chỉ có trong khi mình luyện khí, khi mình tập thể dục thì mình mới có khả năng rèn luyện để cho nó trở về được như vậy mà thôi. Và nếu không thì nó sẽ bị bế tắc và nó sẽ bị nghẽn. Thì đó là cái lý do tại sao chúng ta phải tập thể dục. Và tùy theo cái mục tiêu, tùy theo lứa tuổi thì chúng ta sẽ chọn ha. Tức là tùy theo cái lứa tuổi và tùy theo cái mục tiêu mà mình muốn phấn đấu tới. Tức là nếu mình chỉ muốn có được một cái thân thể gọn gàng, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ cái nội lực thì mình có thể tập tài chi, tập khí công nha. À, nếu mà mình hơi bị lạnh tay chân, khí của mình chưa đủ mạnh thì lúc đó mình sẽ tập kiểu như chạy bò, hay là nhảy dây, hay là chạy tại chỗ, hay là nhảy trên cái nệm nhún để cho cái áp lực nó thay đổi liên tục, cơ bắp mình nó co mạnh đó. Rồi chẳng hạn như nếu mà mình muốn có được cái cơ bắp cho nó to, nó lớn thì lúc đó mình tập tạ. Nếu mình cần có cái sự bền bỉ, dẻo dai, mạnh mẽ thì mình sẽ tập chạy marathon, chạy việt dã, vân vân. Thành ra nó sẽ tùy theo cái thể tạng của mình, tùy theo cái điều kiện thực tế của mình, mình sống ở trong phố hay mình sống ở ngoài ô, hay là tùy theo cái tuổi tác hay là cái tình trạng bệnh lý của mình, mình có thể làm được cái nào thì mình sẽ chọn cái nào thích hợp nhất. Nhưng mà nói chung là mình phải cố gắng thực tập một ngày 1 đến 2 lần, và mỗi ngày mình phải làm ít nhất là khoảng 30 phút. Có thể mình chia ra 15 phút buổi sáng, 15 phút buổi chiều nha. Rồi thì bây giờ chắc tạm thời mình sẽ bỏ qua mấy cái phần này, mình sẽ nói sau. Bây giờ mình sẽ nói tới những cái quan trọng mà mình đã thực tập mấy bữa nay nha, để cho quý vị có thể hiểu được cái lý do tại sao mà chúng ta phải thực tập mấy cái việc quan trọng. Là cái thứ nhất là cái ăn ha. Cái thứ nhất là cái ăn. Tại sao mà hôm qua chúng tôi nói là nội trong cái nghệ thuật ăn ha. Trong cái nghệ thuật ăn thì cái nghệ thuật nhai không thôi, nó đã là một cái bí quyết của sự thành công, của tuệ giác và của sự trị liệu. Thì mình sẽ nói sâu hơn khi mình đi vào cái nghệ thuật chuẩn bị thức ăn, thức uống ha, hay là kỹ thuật nấu nướng. Đó. Nhưng mà nội trong cái, bây giờ mình nói sơ về cái kỹ thuật mà mấy hôm nay mình thực tập. Trước khi ăn, chẳng hạn như chúng ta có buổi sáng là chư thiên ha, buổi sáng là chư thiên ăn, buổi trưa là chư Phật ăn, và buổi chiều, buổi tối là con người, ngã quỷ và súc sanh ăn. Thì như vậy mình sẽ đi sâu vào cái chu kỳ sinh học này hơn nữa. Nhưng mà quý vị cứ nhớ 12 tiếng từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng là giờ đào thải ha, giờ đi xuống đường, tất cả những chất độc, chất dơ, chất khí là nó ra hết. Từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối là giờ hấp thụ vào hay là giờ chuyển hóa. Đặc biệt chỉ có 4 cái múi giờ này là giờ hấp thụ, 2 cái khoảng giờ này là bắt đầu chuyển hóa. Thành ra đó là lý do tại sao mà Đức Phật không khuyến khích chúng ta ăn tối ha. Rồi khi mà mình ăn thì mình ăn buổi sáng giờ này, buổi trưa giờ này. Đây mình nói tóm tắt thôi, mai mốt mình đi sâu thì mình sẽ nói kỹ hơn. Tức là một trong những lý do tại sao mà chư Phật chỉ ngọ ra ngày một bữa mà phải chọn đúng cái giờ này. Thì cái giờ mà thường trong đạo Phật của mình là luôn làm cái gì cũng trung đạo ha, tức là cái khoảng giữa ha, cái khoảng giữa thì mình gọi giờ ngọ. Tức là giờ ngọ đây là thật ra theo cái múi giờ, nhưng mà nó là khoảng 12 giờ, tức là trung đạo từ 11 giờ đến 1 giờ về trưa. Thì nếu tất cả những cái thức ăn, tất cả những thức ăn cho dù nó ở tầng nào ha, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba hay tầng thứ tư, cho dù nó là thực phẩm tốt hay là thực phẩm thiêu thúi, thực phẩm cũ, nhưng mà nếu mình biết đưa vào trong đúng cái thời điểm này thì nó sẽ giúp cho nó cơ thể mình chuyển hóa và nuôi dưỡng chủ yếu là hai cơ quan tim và phổi, tim và não bộ. Thì trái tim tượng trưng cho lòng yêu thương hay lòng từ bi, và não bộ thì tượng trưng cho cái trí tuệ. Thành ra tất cả chư Phật đều thọ trai vào giờ ngọ để cho tất cả những cái năng lượng của vũ trụ nó đều nuôi dưỡng chủ yếu là hai cái cơ quan tim và não bộ để phát triển lòng từ bi và trí tuệ phải song hành Đó là lý do tại sao một cái danh từ khác mình gọi chư Phật là lưỡng túc tôn, tức là hai cái đức tính từ bi và trí tuệ phải song hành. Đó, thì trở lại cái vấn đề ăn của mình nha. Trở lại cái vấn đề ăn của mình thì quý vị thấy cái vấn đề ăn của mình nó cực kỳ quan trọng, và đây cũng là cái biểu hiện, cái nét khác biệt giữa văn hóa Đông Phương và Tây Phương. Văn hóa Tây Phương gặp nhau hỏi how are you, anh có khỏe không ha, ça va, tức là sao, được không, khỏe không, tốt không. Nhưng mà văn hóa Đông Phương của mình gặp nhau hỏi là ăn chưa, ăn sáng chưa, ăn cơm chưa ha, gặp nhau là ăn gì chưa. Thành ra một bên là hỏi về cái quả, một bên hỏi về cái nhân. Và đặc biệt trong văn hóa Phật giáo, văn hóa Việt Nam mình thì quý vị thấy anh nói ha, anh học, anh làm, anh ngủ, anh chơi, anh uống ha, thậm chí anh tết, anh tiệc, anh giỗ, anh cưới, anh hỏi, tức là cái gì chữ anh cũng phải đi đầu. Rồi ngay cả trong đạo mình, cái câu mà có thực mới vực được đạo cũng vậy. Đức Phật nói bây giờ mà người ta đang đói khổ, đang nghèo mà tới thuyết pháp thì cho dù Đức Phật thuyết pháp thì cũng chẳng ai nghe, nó cũng lọt lỗ tai được. Thành trước hết phải cho nó có cái gì bỏ bụng với lại, phải không? Thành ra thực tế nó làm, tức là đó là cái nghĩa đen thôi, còn cái nghĩa bóng của nó thì nó còn sâu xa, nó còn vi diệu hơn nữa. Nhưng mà đây là mình nói lên cái lý, cái triết lý nhân quả. Và khi mình hiểu được nó không phải chỉ ăn bằng đường miệng, không phải chỉ ăn vật chất thôi, nhưng mà đây nó nói lên cái triết lý nhân quả, tức là năng lượng cần thiết cho mọi loài chúng sanh và tất cả các pháp đều phải cần có năng lượng. Tại vì ăn là gì? Ăn là cái cách đưa năng lượng. Mình hiểu một cách thô sơ thì mình mới gọi là ăn qua đường miệng thôi, chứ thật ra nó sẽ ăn qua hết bốn đường nha. Và không có một cái pháp nào trong thế gian này, dù là hữu vi hay vô vi, có thể sống còn và phát triển được nếu như không có năng lượng hay là không có thức ăn. Thành ra mình phải hiểu cái nghĩa sâu xa của nó như vậy. Đó, do vậy mà cái văn hóa Phật giáo nó đã ảnh hưởng trong cái truyền thống văn học Việt Nam nói riêng và Á Châu nói chung. Thành tất cả mọi cái gì cũng phải cần có năng lượng, nó mới hình thành, nó mới phát triển, nó mới tồn tại được. Và nếu mình nhìn sâu hơn một tí xíu nữa thì trong văn học Phật giáo nó cũng ảnh hưởng qua cả cái thân vật lý, sinh lý, tâm lý và cả cái tuệ giác của mình, tức là từ tầng thứ 3 đến tầng thứ 4. Do đó nó còn có một cái chữ nữa, quý vị thấy là chữ gì? Chữ nghiền ngẫm. Thì đó là mình sẽ nói tới sau này, tức là tại sao trong cái nghệ thuật ăn, cái nghệ thuật nhai không thôi, nó đã là một cái bí quyết của sự sống, của tuệ giác. Nghiền là gì? Nghiền là nhai á, tức là mình có nhai kỹ bao nhiêu, lâu bao nhiêu, thì lúc đó cái sự suy gẫm của mình nó càng sâu sắc bấy nhiêu, nó càng sắc bén bấy nhiêu. Tức là sâu sắc là nó có cả chiều sâu ha, mà nó có cả chiều bén nhạy, tức là kể cả mặt chìm và mặt nổi. Đó, thành ra nó toàn vẹn cả trong lẫn ngoài, cả dưới lẫn trên, cả mặt nổi lẫn mặt chìm. Thì chỉ nổi một cái chữ đó thôi, nói lên cho mình biết rằng cái nghệ thuật nhai không thôi là nó đã giúp cho mình biết bao nhiêu cái để thay đổi cái cuộc sống của mình về vật lý, sinh lý, tâm lý, cũng như là cái tuệ giác của mình. Thì trở lại, mình có rất nhiều cái để phải nói trong cái nghệ thuật ăn này nha. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đi một cách tóm tắt những cái chủ yếu mình cần phải làm. Thứ nhất, tại sao trước khi ăn chúng ta phải có sự cúng dường hay cầu nguyện, hay nói đúng hơn là gửi tâm an lành, gửi một cái năng lượng an lành từ bi đến cho cái thực phẩm đó, cho dù bất cứ bữa nào ha. Buổi sáng, tại vì có câu hỏi là buổi sáng, buổi trưa thì mình cúng dường, nhưng buổi tối tại sao mình phải niệm Phật? Thì thật ra cái này là một cái hơi dở, hơi thiếu của mình, những người Phật tử. Quý vị thấy rằng, quý vị đi vô tiệc, vô tùng, vô những nơi khác, vô trong cafeteria, trong các trường đại học, hay trong nhà hàng, hay bất cứ chỗ nào. Nếu những người Công giáo không phải là những người Công giáo thuần thành, Nhưng mà ít nhất trước khi ăn người ta vẫn làm dấu thánh giá và người ta vẫn niệm Chúa. Còn mình mang tiếng là đạo Phật, là những Phật tử thần thành. Nhưng mà có khi nào quý vị vào trong bữa ăn, quý vị nếu như không ở chùa, ở nhà hay là quý vị đi vào tiệc tùng, quý vị có dám chắp tay hay cầu nguyện, niệm thầm thôi, quý vị có dám chắp tay để tưởng nhớ tới là cúng dường hay không? Hầu như chưa được 10-20%. Thấy chưa? Và cái văn hóa Phật giáo nó đã thấm sâu trong cái văn hóa dân tộc cả hàng mấy ngàn năm rồi. Còn trong khi cái văn hóa của Thiên Chúa giáo nó vào Việt Nam mình được bao nhiêu? Mới có mấy thế kỷ thôi. Thấy chưa? Đó. Thành ra mình thấy cái đó là những cái mình cần phải để ý, cần phải lưu tâm và cần phải biểu hiện nó ra rõ ràng. Thì như vậy mình mới có cái sự tương ưng giữa cái học và cái hành, giữa cái cách sống của mình cũng như cái nhân và quả, thì nó mới tương ưng được. Tiếp đến nữa là mình cũng sẽ nói trong cái nghệ thuật chuẩn bị thức ăn, nghệ thuật nấu nướng. Nhưng mà trước khi mình ăn, mình phải có cái sự cúng dường, cái sự cầu nguyện, cái sự trân quý hay gửi năng lượng an lành. Bởi vì sao? Bởi vì trong thức ăn, cho dù chuẩn bị như thế nào, nếu như cái người trồng tỉa, cái người chuẩn bị mà không biết nghệ thuật, thì ít nhiều gì nó sẽ có những cái năng lượng bất an trong đó. Cho dù là quý vị ăn thực phẩm chay, rau quả không thôi, thì mình sẽ giải thích cái đó sau này. Do vậy mà trở lại theo cái nguyên lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nếu như quý vị gặp một người bạn ha, nếu quý vị là cái người được nhận mà bây giờ cái người cho quý vị, mà cái người đó cho quý vị với một cái cung cách, một cái thái độ là thoải mái hay là khiêm cung ha, gần gũi ấm cúng, quý vị tiếp nhận quý vị sẽ thấy hạnh phúc hơn. Còn nếu mà mình là người nhận rất cần mà người cho một cách ban phát hay một cách hất hủi hay một cách khinh bỉ, có khi mình bắt buộc phải nhận nhưng mà mình cảm thấy nó xót xa hay mình cảm thấy nó mất đi cái năng lượng ha. Thành đó là mình đang nói về cái giữa người cho và người nhận. Huống chi bây giờ mình là cái người nhận nữa thì cũng vậy. Khi mình đối xử với cái người kia, nếu như mình là người bắt buộc phải nhận, mà nếu như mình có cái sự trân quý cái người cho, mình có cái sự trân trọng, thì người ta sẽ đến với mình, người ta sẽ cho mình thoải mái, nhẹ nhàng. Còn nếu như mình nhận mà mình rất cần, nhưng mà mình lại có cái thái độ là bất cần ha, hay là không tôn trọng, thì người nào mà thèm đem cho? Chỉ có những vị Bồ Tát thôi, thấy không? Đó, thành ra chỉ có những vị Bồ Tát cho đi một cách vô vụ lợi, không tính toán, hay là không, đó là tam luân không tịch, tức là không bị những cái đối tượng nó chi phối, thì lúc đó mới được. Thành ra khi mà mình nhận cái thức ăn cũng vậy, mình rất cần cái năng lượng. Cho dù mình có tiền mình mua, nhưng mà mình cũng cần nó, chứ mình không thể sống không có nó. Thành ra nếu như mình trước bữa ăn hay trong bữa ăn mà mình không có chánh niệm, mình không có gửi tâm niệm an lành tới trước cho nó, thì như vậy tức là mình đã coi thường, mình đã hất hủi, mình không có trân quý, thì nó làm sao nó trở lại với mình được. Thấy chưa? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là dĩ nhiên những người học đạo tu Phật thì mình biết là mình lấy bao nhiêu mình ăn bấy nhiêu, hết mình lấy nữa, chứ mình không có lấy dư, mình không có phung phí. Tại vì đó là một cái cách mà mình lãng phí cái công đức hay là cái âm đức của mình nhiều nhất, lãng phí thức ăn. Thành ra khi mà mình không có cái sự trân quý, không có sự trân trọng, không có cái sự biết ơn đó, thì không chóng thì chày nó sẽ ra đi. Đó, thành ra mình phải có một cái tâm niệm mình gửi cho nó trước khi mình ăn. Và đặc biệt nữa, tức là cái này cũng Đức Phật dạy trong kinh rất là rõ ràng, tức là nó có những cái sự tích ở trong kinh điển cái thời Đức Phật còn tại thế. Tại sao Đức Phật phải chỉ dạy chư tăng dùng cái tăng bạc, tại sao mình phải cúng dường, phải cầu nguyện, phải chú nguyện trước khi ăn ha? Thì cái này mai mốt mình giải thích, nhưng mà nó sẽ có cái công năng. Và một cái công năng đó là gì? Nói chung quy lại là mình phải gửi một cái năng lượng an lành. để nó chuyển hóa hết tất cả những cái năng lượng bất an, những cái chất độc có trong thức ăn từ trước khi mình chuẩn bị cho tới trong khi người ta chuẩn bị. Và tại sao trong khi chuẩn bị nó cũng có tạo ra độc tố, thì cái này mình sẽ học trong cái nghệ thuật chế biến, và nó có rất nhiều quý vị ạ. Do vậy mà khi mà mình gửi cái năng lượng an lành, cái sự cầu nguyện trước khi ăn, nó đã giúp chuyển hóa được bớt những cái năng lượng bất an, những cái năng lượng xấu ác đó đi. Thì đó là lý do tại sao mà quý vị thấy có những người ăn đồ thiêu, đồ thối, đồ cũ ha. Hay thậm chí như quý vị thấy, kể cả Đức Phật, hầu như tất cả những vị tổ của mình đều bị đầu độc hết, nhưng mà các ngài không chết. Còn những người ở thế gian, những người nổi tiếng, những người nổi danh, những người làm ăn tranh chấp thì bị đầu độc, bị chết hoài là cái chuyện thường đó. Và tại vì cái năng lượng từ bi, cái lòng bao dung của những người tu tập nó quá lớn, nó quá dương tính, nó quá mạnh mẽ, thành ra nó trung hòa hết tất cả những cái chất độc trong thuốc độc và trong thức ăn. Và thậm chí như quý vị thấy, tiên sinh Osawa chỉ là một cái người bình thường, một người cư sĩ bình thường thôi, phải không? Nhưng mà ông dám uống một chai thuốc độc nhất của Việt Nam trước khi ông lên ông nói chuyện, vẫn bình thường, vẫn tỉnh queo, thấy không? Thành ra cái năng lượng an lành, cái năng lượng an lành nó có khả năng chuyển hóa hết tất cả những cái độc tố. Và mình cũng hiểu lý do rất đơn giản, tại sao nó nằm ở tầng thứ 3 với tầng thứ 4, trong khi cái kia nó chỉ là tầng thứ nhất thôi, thấy chưa? Thành nó năng lượng nó lớn hơn rất nhiều. Quý vị nhìn thấy đây nè, đó, thành ra nó có khả năng chuyển hóa được. Rồi trở lại, bây giờ mình đi nói đến những cái tác dụng tích cực khi mình ăn. Tại sao là mình phải ăn trong yên lặng, trong chánh niệm, và nhân quả tương ưng rõ ràng? Nếu như khi mình ăn mà mình ăn nhanh quá ha, là cái thứ nhất, cái sai lầm là tại vì khi mà quý vị đói hay quý vị khát, ngay cả cái việc uống, mai mốt mình cũng sẽ nói đến sâu việc uống. Khi mà mình đói cả phần thân và phần tâm, phải không? Tức là mình đói cả thân vật lý, thân sinh lý và thân tâm lý. Nhưng mà bởi vì cái tâm của mình nó nằm cao hơn, do đó nó sẽ chi phối mạnh mẽ hơn, và nó là ông chủ điều hành cơ thể mình. Do vậy mà khi mà mình đưa thức ăn vào miệng, mình chưa kịp nhai, mình nhai chưa kỹ, mình nuốt mất tiêu rồi. Đó, thì cái thứ nhất là gì? Cái thứ nhất là cái thời gian nằm trong miệng này nó chưa đủ lâu để cho nó thấm vào các cái, nó gọi là cái gai lưỡi hay là những cái thần kinh vị giác của mình. Nó chưa có bốc lên đây đủ để nó thấm vào cái thần kinh khứu giác của mình. Và nó đâu có đủ thời gian để nó gửi lên não bộ của mình, là bộ chỉ huy trung ương ngay đây. Thành ra nó chưa thỏa mãn mà mình đã nuốt cái ực nó chạy xuống dưới bao tử rồi. Thành ra cuối cùng mình sẽ ăn nhiều hơn ha, mình sẽ ăn nhiều hơn cái sự cần thiết của cơ thể mình. Cái thứ hai nữa là khi mà mình ăn nhanh như vậy, mình nhai chưa kỹ như vậy, thì như vậy nó xuống dưới này nó sẽ thô ha. Khi đó nó xuống ở dưới cái ruột của mình thì nó sẽ còn thô. Và nếu mình ăn nhanh như vậy, nhai chưa kỹ, thì dịch tiêu hóa, men tiêu hóa chưa tiết ra kịp, oxy chưa vô kịp, thì chuyện gì xảy ra? Mấy nay nói rồi, dịch nhầy cơ thể tiết ra nhiều, men tiêu hóa chưa ra đủ, chưa có trộn đều với cái này, thì nó không tiêu hóa được hết, không chặt ra nhỏ, không đốt hết. Thì như vậy năng lượng cung cấp cho cơ thể thì lại ít, chất độc đào thải ra thì nhiều, cặn bã nó ra nhiều, và dịch nhầy nó tiết ra nhiều. Thấy chưa? Muôn vàn cái hại. Rồi, cái kế tới nữa là quý vị thấy khi mà mình ăn, mình nhai cho kỹ, thì quý vị để ý rằng nếu mà mình để thức ăn trong miệng mình nó càng lâu, mình nhai càng kỹ bao nhiêu, thì nhất là cơm gạo và trái cây rau củ, tức là nói chung những thứ mà có cái tinh bột, càng nhai kỹ bao nhiêu mình càng thấy nó ngọt bấy nhiêu nha. Thành ra tại vì tất cả những cái chất bột đường đó được tiêu hóa, được phân hủy ngay trong miệng mình nhờ cái nước bọt của mình. Mà trong cái nước bọt của mình đó, nó có cái men gọi là men amila để nó phân hủy cái chất đường đó. Thành ra sau khi mình nhai kỹ, nước bọt nó tiết ra rất nhiều, và khi nó phân hủy ra xong thì nó sẽ đốt và nó cung cấp trực tiếp lên khứu giác, vị giác và lên não bộ của mình ngay lập tức, bởi vì não bộ mình là cơ quan cần dưỡng khí và cần năng lượng nhiều nhất và nhanh nhất. Thành ra lúc đó nó hấp thụ ngay đây, nó đi ra ngay cái tĩnh mạch ở đằng sau cái má của mình đây, và nó đi lên thẳng ngay trên đầu luôn. Nó tiết kiệm biết bao nhiêu năng lượng và bao nhiêu thời gian. Trong khi nếu mà quý vị nhai, quý vị nuốt tụt lút xuống đây, phải đi xuống một con đường dài, và bắt đầu nó mới qua máu, nó bắt đầu nó đi lên trên đầu trở lại ha, thì nó mất phải mấy tiếng đồng hồ, nó tốn rất nhiều năng lượng ở dưới này đó. Và cái điểm thứ hai nữa cũng là nhân quả cho việc tu tập cho cái đời sống của mình. Nếu giả sử như cái chế độ nấu nướng mình chưa nói tới, bây giờ chỉ nói cái chế độ ăn ha, mình đang nói tới chế độ ăn thôi. Khi quý vị nhai kỹ, nhai lâu thì quý vị mới có khả năng tiếp xúc được cái hương vị và chất liệu của thực phẩm, tức là mình mới có khả năng tiếp nhận được sự thật, phải không? Còn mình nhai qua loa mình nuốt, tức là mình chỉ trên cái bờ mặt cạn cợt, mình không tiếp nhận được sự thật. Và như vậy tức là mình nuôi dưỡng mình bằng những cái không thật, mình nuôi dưỡng mình bằng những cái cạn cợt, thì như vậy khi mình đối nhân xử thế mình cũng sẽ gặp những cái không thật và những cái cạn cợt, những cái giả dối. Còn thành ra một cái thôi mà quý vị đã thấy nó quan trọng như vậy, huống chi cái uống, cái mặc và những cái sinh hoạt khác, rồi cái cách chế biến nấu nướng nữa. Thành ra khi mà mình càng nhai lâu, nhai chậm, nhai kỹ thì cái khả năng tiếp nhận với sự thật nó sẽ sâu sắc hơn, nó sẽ vi tế hơn, và nhân nào thì quả đấy tương ưng. Một cái điểm nữa là quý vị thấy khi mà mình nhai kỹ, nhai chậm thì nước bọt nó tiết ra rất nhiều, và nước bọt là cái dịch duy nhất trong cơ thể nó kềm tính nhất, nó kềm tính nhất và nó tiết ra rất nhiều. Do vậy khi mà nó đi vào máu mình thì nó sẽ làm máu mình được kềm hóa, và khi máu mình kềm hóa thì cái hệ miễn dịch mình nó sẽ tự nhiên nó mạnh lên, và nếu hệ miễn dịch mình mạnh thì không có cái gì mà nó không làm được. Bệnh ở trong nó cũng giải quyết, mà bệnh ở ngoài nó cũng giải quyết ha. Và cái nước bọt của mình đó, nó có cái khả năng sát trùng rất là mạnh, nó có khả năng liền trị liệu, liền da, liền thương cũng rất là mạnh. Đồng thời nó có khả năng làm thư giãn thần kinh cũng rất là mạnh, làm an ổn tinh thần rất là mạnh. Đó là lý do tại sao quý vị thấy có những con vật mà nó bệnh hoạn, nó yếu đuối hay nó bị vết thương, nó cứ liếm ha. Nó làm sạch lông nó làm sạch vết thương, nó làm liền da, liền thịt, vân vân. Và như mình nói là không những nó có tác dụng để tăng cường cái hệ miễn dịch, nó có tác dụng để sát trùng, để trị liệu, tức là nó ảnh hưởng trên thành thân vật lý và sinh lý. Nó còn có ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý trực tiếp và gián tiếp. Gián tiếp là qua cái nào? Gián tiếp là qua cái thân của mình an ổn, cái sinh lý của mình, hệ miễn dịch mình mạnh mẽ, thành ra cái tâm của mình nó được an ổn. Còn trực tiếp tức là nó tiết ra, nó kích thích để tiết ra những cái nội tiết tốt để nó làm thư giãn. Thành đó là lý do tại sao trong nhà Phật mình gọi cái đó là nước cam lộ ha. Và đối với những người tu tiên thì người ta sẽ quý nước bọt hơn là vàng, hơn là bạc, người ta không bao giờ dám bỏ cái đó. Thành ra cái nghệ thuật nhai của mình nó sẽ kích thích được cái tuyến nước bọt, và nó sẽ giúp cho cả phần vật lý, sinh lý và tâm lý. Một cái điểm nữa là khi mà mình nhai kỹ, nhai lâu hay là mình nhai thì nó làm cho cái cơ má của mình nó được chuyển động ha. Thì như vậy nó làm cho máu huyết trên cái vùng mạch của mình nó được lưu thông, nó làm cho kinh mạch của mình nó được lưu thông, nó làm cho hệ thần kinh của mình được thư giãn. Mà đây là hệ thần kinh trung ương, bộ chỉ huy tối cao. Thành ra nó làm cho cái tế bào của mình hay là quá trình đào thải độc tố của mình nhanh hơn, quá trình đào thải những tế bào già nhanh hơn, và nó làm cho cái tế bào của mình nó được tươi trẻ, thành ra nó làm cho mình được trẻ hóa, cái tiến trình lão hóa của mình nó sẽ chậm lại. Thành đó là lý do tại sao người ta nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Khi mình cười đó là cái cơ mặt mình nó thư giãn và nó kích thích liên tục. Và đó cũng là lý do tại sao người ta áp dụng cái này qua cái liệu pháp nhai dầu mè, để rút chất độc trong cơ thể mình ra và nó làm cho thư giãn của mình. Thì cái liệu pháp nhai dầu mè cũng được ứng dụng từ đây. Rồi, kế đến nữa là quý vị thấy khi mà mình nhai á, thì nó sẽ kích thích cái tuyến mang tai này. Và từ cái tuyến mang tai này, nó sẽ làm thư giãn cái hệ thần kinh trung ương của mình ở má đằng trước cái chân mày, trước mắt này. Thành ra quý vị thấy khi con mắt của mình đó mà nó sụp xuống, cái mí mắt mình mà sụp xuống, tự nhiên mình thấy nó thư giãn và nó làm cho mình rất là giấc ngủ. Thành ra khi mà mình nhai cái tuyến mang tai đây, nó sẽ bắt đầu nó ảnh hưởng lên cái hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm, đặc biệt là đối giao cảm, tức là nó làm thư giãn thần kinh ra, thành ra mình ngồi nhai kỹ mình thấy nó an ổn, giống như là mình ngồi thiền nha. Và từ cái đó nó bắt đầu nó tác động lên tới đâu nữa, từ cái đó nó tác động lên tới bộ chỉ huy tối mật, tức là cái tuyến tùng của mình, nó nằm ở má đằng sau óc, nó là ông chủ tối cao tối mật, tức là nó nằm trong cái vòng kính này và nó được bảo vệ rất miên mật, nó chỉ nhỏ xíu bằng cái hạt đậu đen thôi. Và chính đây là cái con đường nối kết giữa cái thế giới vật chất và thế giới tâm linh, chính đây là cái con đường để nó mở ra cái con mắt thứ ba của mình, mà thường gọi là cái tuệ nhãn ha. Và cũng chính nó là cái con đường nối kết khi mình đi vào trong giấc mơ hay là khi mình ngồi thiền để mình trở về cái thế giới tâm linh của mình. Thì đây là cái bộ chỉ huy tối cao cực mật, thành ra nó được bảo vệ rất kín ở má đằng sau. Tạo hóa đã sắp xếp rất là khoa học, rất là tinh vi. Quý vị thấy mình đi là mình thường đi hướng về trước và mình vấp, mình té về trước, thấy không? Đập đầu sứt trán không sao hết, thậm chí chảy máu nứt đầu nứt óc không sao hết. Nhưng mà nếu mình té ra sau một cái là có chuyện liền, nhẹ nhất có khi cũng thấy choáng váng, có khi mình quên ha. Thành ra tất cả những cái thông tin của mình đều được cất giữ ở mé đằng sau này hết, và đặc biệt là mé túc ở trong đó thì nó sẽ giấu cái anh chàng này ha. Và cái tuyến tùng này, từ cái tuyến tùng này nó mới bắt đầu nó ra cái tuyến yên, tức là từ cái tuyến tùng ở đằng sau nó ra cái tuyến yên ở đằng trước. Từ cái tuyến yên này nó mới điều khiển cái hệ thần kinh trung ương, nó mới bắt đầu nó đi xuống tới cái tuyến giáp tràng, nó bắt đầu nó đi xuống cái tuyến thai mớt, là cái bộ chỉ huy tối cao của hệ miễn dịch. Nó qua tim, qua ngực, xuống bao tử tụy tạng, rồi nó qua tuyến thượng thận. Và tuyến thượng thận của mình như ngày hôm qua mình nói là cái nơi mà sản xuất ra cái corticosteroid ha. Rồi nó đi xuống cái tuyến sinh dục và bài tiết để tạo ra những cái sinh lý hormone môn. Thành ra nó là ông chủ tối cao tối mật, và nó điều khiển hết hoạt động hàng dọc của tất cả những cái tuyến nội tiết và ngoại tiết. Nếu như có một cái sự rối loạn bất an là nó sẽ rối loạn bất an hết. Thành do đó khi mà mình ngồi ăn mà mình biết cách nhai thì nó không khác gì khi mình đi vào thiền tập. Và đây cũng là lý do tại sao người ta sử dụng thiền tập để trị liệu hết tất cả những bệnh về thân, về sinh lý, tâm lý ha, và nghiệp bệnh, là tại vì cái con đường này là con đường duy nhất để tạo kích thích cơ thể mình tạo ra những cái nội tiết tốt. Mà một cái nội tiết tốt nó thường tiết ra khi mà cái thần kinh mình được an định, khi mình buông lỏng cơ bắp ra là nó tiết ra cái endorphin, là một cái chất giảm đau nó mạnh hơn morphine, nó chỉ gần như heroin ha. Nhưng mà nó hoàn toàn không có tác dụng phụ, không bị ức chế hô hấp, không bị ức chế tiêu hóa. Rồi cái nữa là nó sẽ tiết ra cái serotonin và cái norepinephrine để nó cân bằng cái trạng thái tâm lý của mình, không bị trầm cảm, cũng không có bị kích thích, căng thẳng, bất an. Đó, thành ra chính trong cái trạng thái tâm lý bình ổn và cơ bắp thần kinh được thư giãn thì não bộ của mình nó sẽ tiết ra hết tất cả những cái nội tiết tố đó để nó tự điều chỉnh cân bằng và nó phục hồi lại những cái hư hỏng, những cái mất mát, những cái thiếu sót trong cơ thể mình. Thành ra khi mà mình ngồi mình nhai, nếu mình nhai đúng cách thì nó sẽ giúp mình lợi lạc, không thể nào có thể nói được hết ha. Nhưng mà nếu mà mình làm ngược lại, tức là mình chỉ cần nhai nhanh hơn một tí xíu, mình nuốt nhanh hơn một tí xíu thì nó tụt lút xuống đây, nó sẽ tạo ra cạnh bã nhiều, năng lượng thì ít. Khi nó xuống tới bao tử thì bắt buộc bao tử phải làm việc, mà bao tử làm việc thì cái dịch duy nhất nó sản xuất là gì? Là axit dịch vị. Lúc đó nó thấm vào máu, nó làm cho máu mình bị axit hóa. Thành ra cũng cùng một thứ thứ ăn ha, nhưng mà cái kỹ thuật quý vị ăn, cái giờ quý vị ăn là nó khác liền tức khác. Nó có thể làm cho mình được mạnh mẽ, nó làm cho mình được thông minh, nó làm cho mình được hết bệnh tật, hay là nó làm cho mình bị bệnh tật nhiều hơn. Chỉ khác biệt ở cái nghệ thuật nhai thôi. Thành khi mà nó xuống đây, nó bắt buộc cái này làm việc nhiều thì axit tiết ra nhiều thì hệ miễn dịch mình nó suy sụp. Và khi suy sụp thì không phải lính ở ngoài xâm lăng mà ngay cả những cái băng đảng trong này nó cũng nổi loạn. Đó. Rồi chưa kể nữa là khi mà mình ăn nhanh như vậy á, thì hồi nãy mình nói chất thải nó ra nhiều, chất thải ra nhiều thì dịch nó tiết ra nhiều. Những cái dịch nhờn tiết ra nhiều thì cái bụng của chúng ta cứ càng ngày càng to ha, cạnh bã càng ngày càng nhiều. Và lúc đó thì cái độc tố, cái khí ga dưới này nó tiết ra nhiều thì nó lại làm tê liệt cái hệ thần kinh. Đó, và cứ cái vòng luẩn quẩn như vậy mãi. Rồi, tạm thời dừng ở đây đi, mai mốt vào cái nghệ thuật ăn, nấu nướng thì mình sẽ nói kỹ hơn một tí xíu nữa. Rồi, cảm ơn đại chúng.